Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Tích và ông Hồng Phúc đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, kính chào ông Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào cô Mai Ly, người đều học chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, tối hôm nay là tối thứ năm trong tuần, do đó chương trình đến với quý vị là chương trình Chuyện Quê Nhà. Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ được nghe sự bình luận của luật sư Đinh Thạch Bích từ miền Nam California và góp ý của ông Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Và thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình và thưa hai ông, Miley xin phép được đi qua một vài tin vắn trước khi chúng ta đi vào những đề tài của chương trình tối hôm nay. Thứ nhất là Human Rights Watch kêu gọi thả nhà tranh đấu Trần Thị Nga. Ngày 22 tháng 12 năm 2017, một tòa án phúc thẩm Việt Nam sẽ xét xử nhà tranh đấu Trần Thị Nga. Hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, được gọi tắt là HRW, kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà Nga, hủy bỏ mọi cáo buộc với nhà tranh đấu. Ông Brett Adams, giám đốc Ban Á Châu của HRW, nhấn mạnh rằng bà Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam nhằm vào các nhà hoạt động và phê phán chính phủ. Thay vì đối thoại với những người phê phán, chính quyền lại sử dụng các mức án nặng nề và các cách hình thức chấn áp ngày càng thường xuyên hơn. Tin kế đến, thêm 5 người bị tù vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang hôm ngày 21 tháng 12 vừa qua tuyên phạt 5 người với tổng cộng hình phạt là 19 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Hình Luật Sự của Việt Nam. Theo cơ quan công an thì vào ngày 25 tháng 4 năm 2017, 5 người này đã treo cờ vàng ba sọc đỏ của nước Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam trước năm 1975, tại một số nơi trong thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, với tổng cộng là 26 lá cờ. Bản tin kế tiếp, vợ cựu tù chính trị bị công an bắt đi thẩm vấn. Bà Hoàng Thị Tươi, vợ của cựu tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi, bị một nhóm người tự giới thiệu là sĩ quan của Bộ Công an bắt giữ và lấy đi số tiền bà vừa rút khỏi ngân hàng là 4.5 triệu đồng. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền vào ngày 20 tháng 12 trích lời ông Hồi kể lại cho biết, sự việc xảy ra hôm thứ Tư ngày 20 tháng 12 rằng những kẻ bắt cóc đã đưa vợ của ông đến một đồn cảnh sát ở huyện Hữu Lũng, nơi họ lấy đi số tiền và tra hỏi thông tin của người gửi tiền cho bà. Ông Vi Đức Hồi, cựu đảng viên Cộng sản và là cựu giám đốc của trường đảng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, đã bị sa thải sau khi công khai kêu gọi đa đảng dân chủ. Ông cũng là hội viên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, hội viên sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Và thêm bản tin kế tiếp, thêm một thái tử đảng bị cổ máy ông Trọng Trảm. Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, con trai nguyễn bí thư tỉnh Quảng Nam, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xóa tên đảng và hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm được cho là không đúng trước đó. Đây được xem là một vụ chạm thái tử nặng không thua gì vụ sử Nguyễn Xuân Anh, nguyên bí thư tỉnh Đà Nẵng, con trai của nguyên ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia chính trị Jonathan London, đây là một diễn tiến không bất ngờ. Và bản tin cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay là Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bị tạm giam. Cuối cùng, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng bị khởi tố và bị tạm giam vì cố ý làm trái quy định của nhà nước để quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trước mắt, ông Thăng được xác định là một liên đới để trách nhiệm trong ba vụ đại án. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được gọi tắt là PVN, mất 800 tỷ đã góp vào ngân hàng Đại Dương Ocean Bank. Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC thua lỗ 3.300 tỷ. Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khởi công năm 2011, ban quản lý dự án đã xài khoảng 1.500 tỷ đồng cho đủ thứ chuyện không dính dáng gì tới việc xây cất nhà máy lên đến nay. Công trình vẫn còn dang dở. Vâng, thưa quý vị thính giả, đó là những tin tóm lược của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và thưa hai vị, gần đây các cơ quan truyền thông ở trong nước loan truyền là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến của chính phủ ở các tỉnh thành vào cuối tháng 12 này, theo lời mời của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc. Thì thứ hai ông, thông thường các quốc gia theo đại nghị chế như Anh, Úc, Canada, v.v. thì chủ trì các buổi họp nội các là Thủ tướng. Các quốc gia theo tổng thống chế như Hoa Kỳ, Philippines, Indonesia thì tổng thống đứng đầu chính phủ, nên tổng thống chủ trì các buổi họp nội các và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các bộ trưởng. Thì thưa hai ông, phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn thâu tóm mọi quyền lực quốc gia vào một mối do ông kiểm soát toàn bộ? Chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc tóm lược và sau đó xin mời luật sư. Thưa ông Hồng Phúc.
Dạ, xin lỗi quý vị, xin cảm ơn cô. Vâng, quả đúng như lời kết luận trong câu hỏi của cô đó, là ông Nguyễn Phú Trọng đang có một cái âm mưu là tóm lược mọi tóm gom tất cả mọi quyền lực của khối quốc gia vào một mối và để cho ông ta chỉ huy tất cả. Thì đúng như là cái câu hỏi của cô đưa ra, là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đó sẽ tham dự và phát biểu và chỉ đạo cuộc họp trực tuyến tập thể của Chính phủ Việt Nam vào ngày 28 tháng 12 tới đây, và hoạt động được cho là chưa có tiền lệ từ trước đến nay, cho thấy gì về quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, đảng cầm quyền duy nhất, và hiện nay họ đã trở thành một độc tài toàn diện và công khai hóa quyền lực. Cái sự tham dự ngày càng sâu rộng của cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đang thể hiện ở một cái mức độ rõ ràng nhất, đó là thâu tóm quyền lực từ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, rồi Chủ tịch Quốc hội. Và thực chất đây là một việc trắng trợn công khai hóa cái sự toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam lên cái nền dân chủ của đất nước mà họ vẫn mệnh danh. Đây chỉ là một thứ nền dân chủ kêu là giả hiệu thôi, chứ không có một cái nền dân chủ nào mà chỉ có độc đảng. Hiến pháp đã ghi chỉ có đảng cộng sản là đảng cầm quyền, rồi bây giờ họ đã lập ra cái kiểu là hình thức là cũng tam quyền phân lập, nhưng mà thực ra thì đảng cộng sản Việt Nam đứng trên tất cả mọi thứ quyền lực của quốc gia. Đấy là cái sự hiểu biết của chúng tôi qua tin tức thời sự. Thưa cô, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, như vậy thì không biết là luật sư nghĩ sao về vấn đề này thưa luật sư?
Trước khi ý kiến về đề tài này thì tôi xin bổ túc cái bản tin là nhóm thanh niên ở An Giang treo cờ Việt Nam Cộng Hòa bị đem ra xử. Thì bản tin mới nhất tôi nhận được hôm nay là năm vị đó đã kết án rồi. Bản tin đài tiếng nói Hoa Kỳ mới đây tôi mới nhận được. Nhưng nói như thế này, trong phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân An Giang phạt Nguyễn Tấn An 5 năm tù giam, 2 năm quản chế, Huỳnh Thị Kim Quyên 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Nguyễn Ngọc Quý 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Phạm Văn Trọng 3 năm tù giam, 2 năm quản chế, Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Tổng cộng 5 vị này lãnh 19 năm tù. Và tôi để ý cái số tuổi là mấy vị này đều sinh sau năm 1975, tức là họ không sống dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, mà bây giờ chắc là họ thấy cái chế độ này nó không ra cái gì cả, và họ tưởng nhớ đến Việt Nam Cộng hòa một cách đầy kính trọng cho nên họ treo cờ. Đấy. Vâng, bây giờ tôi xin trở về cái đề tài, cái câu hỏi rồi là tôi luôn luôn mô tả cái chế độ của Việt Nam Cộng sản là cái chế độ dân chủ giả cày. Người ta thì tam quyền phân lập, nhưng mà Cộng sản nó là tam quyền phân công, không có phân nhập gì cả, phân lập gì cả. Tam quyền phân công, mà phân công dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Thành ra là các quốc gia khác theo tổng thống chế như là Hoa Kỳ, Philippines thì đúng, nhưng mà những nước theo đại nghị chế như là Pháp chẳng hạn, người ta theo đại nghị chế thì người ta có thủ tướng, nhưng mà thủ tướng mới chủ trì nội các, tổng thống chỉ làm nhân vật điển hình ra cho nước thôi chứ không dựa vào. Và riêng cái Cộng sản là nó dân chủ giả cày, đã tam quyền phân công, cho nên bây giờ anh đúng như Hồng Phúc nói đó, là anh muốn tập trung thâu tóm quyền lực quốc gia vào một mối giống như anh Tập Cận Bình ở bên Tàu, tức là anh ấy là Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước, anh ấy hạ bệ Trần Đại Quang chưa nổi, thì bây giờ anh tham dự vào hội họp của chính phủ với tư cách là nhất thể hóa chế độ, tức là bây giờ anh nhất thể hóa cái hành pháp mới lập pháp mới gì vào, nó lung tung bất tích rồi lắm. Tôi thấy anh loay hoay kia này là đúng như Hồng Phúc nói thì là anh muốn thâu tóm mọi quyền lực quốc gia bằng mối giao kiểm soát, nhưng mà anh thâu không nổi đâu. Để xem cho những ngày sắp tới cho nó như thế nào. Vâng, thế thôi.
Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ngày hôm qua tức ngày 20 tháng 12, trên trang blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Voa, ông Bùi Tín có đưa ra một bài viết với nội dung vạch trần những hành động bán nước của Nguyễn Phú Trọng. Qua việc Nguyễn Phú Trọng đang đưa dân tộc Việt dần dà hội nhập vào Trung Quốc, thì thưa hai ông nhận định như thế nào về bài viết này của ông Bùi Tín? Trước hết Mary xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Thứ nhất đó, qua cái bài viết của ông Bùi Tín á, thì ông nó rất phân tích rất nhiều tỉ mỉ, tiếc là không có đủ thời gian để chúng tôi trình bày hết tất cả, nhưng chúng ta có thể tóm gọn rằng cái mối quan hệ mật thiết giữa Việt Trung, tức là Trung Cộng, đã được nâng lên một cái tầm cao mới, toàn diện, bao trùm các cái lĩnh vực từ tài chính tiền tệ thương mại đến đầu tư cũng như là giao thông vận tải giáo dục, rồi đào tạo khoa học kỹ thuật, quan hệ đảng, quan hệ nhân dân vân vân và vân vân. Với 50 cái cơ chế hợp tác mà 19 văn kiện mới được ký kết, và chưa bao giờ cái mối quan hệ của hai bên nồng hậu và bền chặt như thế. Đặc biệt gần đây là cái cung hữu nghị Việt Trung là chúng ta họ dùng cái danh từ của Việt Cộng là rất ư là hoành tráng, đã được linh đình khai trương, khai mạc giữa ngày thủ đô Hà Nội. Và cái mối quan hệ thương mại đã đưa lên tới 98 tỷ đô la hàng năm. Và dân Tàu hiện nay có mặt trên khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam và có những cái khu vực dành riêng cho bọn Việt Kiều, Hoa Kiều của Trung Quốc. Nghĩa là bất khả xâm phạm, kể cả công an cũng không được lừng bén mảng đến đó. Ngoài ra những cái thành phần mà lừng khừng hay là có tư tưởng chống Trung Cộng thì hiện nay đang bị lâm vào cái tình trạng đả hổ diệt ruồi, nghĩa là đang là cái tầm nhắm để trừng trị các cái tay này để loại khỏi cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Đinh Như Thăng vẫn được lòng của ông Tập Cận Bình, là không được lòng của ông Tập Cận Bình và đã đuổi cái nhà thầu Trung Quốc xây dựng một cái đường cao tốc ở Cát Linh rất là bầy nhầy tốn kém mà công việc không đến đâu, thì cái thân phận của ông Nguyễn Đức Thăng ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy ra làm sao. Tại nhà thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng mỗi một ngày hắn ta cứ đi lần như là một cái vết dầu loang đó, đưa những cái sinh hoạt của đất nước chúng ta để đi lần vào cái quỹ đạo của Trung Cộng. Ngay cả việc mà trước đây luật sư Dương Thành Bích cũng đã từng nói đó, là vì nó bảo đưa cán bộ qua cho nó huấn luyện chứ. Thưa quý vị, quý rằng cán bộ của nhà nước Việt Nam mà để cho Trung Cộng huấn luyện thì còn gì là đất nước nữa. Thế đấy là cái chủ trương mà ngày hôm nay đã rất nhiều người, trong đó có ông Bùi Tín, đã đưa ra trước công luận để cho chúng ta suy nghĩ. Để xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, thưa luật sư nghĩ sao về cái nhận định của ông Bùi Tín? Luật sư có nghĩ rằng là chế độ Cộng sản họ đang hội nhập Việt Nam vào với Trung Cộng hay không, thưa luật sư?
Vâng, tôi có đọc cái bình luận của ông Bùi Tín về tình hình này. Và tôi không đồng ý với cái đánh giá rằng Việt Nam dần dà hội nhập vào Trung Quốc. Tôi đánh giá rằng nước Việt Nam đã thành một tỉnh của Tàu rồi, không có dần dà hội nhập gì cả. Và cái điều đó nó xảy ra từ khi hội nghị Thành Đô nó bán nước từ rồi. Nhưng mà hơn lúc đó nó bán nước thì sự nội xâm của Tàu Cộng chưa vào được Việt Nam nhiều, là bởi vì khi mà Lê Duẩn nó theo Nga nó phản Tàu thì nó thanh trừng nội bộ rất nhiều. Hoa Kiều hoa ghét với lại Đảng Cộng sản mà là thân Tàu, tay sai Tàu, như là Hoàng Văn Hoang phải chạy sang Tàu. Thì cái đợt Lê Duẩn nó thanh trừng nhiều lắm rồi. Nhưng mà sau hội nghị Thành Đô thì Tàu nó bắt đầu nó thực hiện cái sách lược Tàu muôn đời, là nó xâm nhập toàn thế giới mà nó sử dụng cái người Hoa Kiều ở tất cả nơi. Và tuần vừa rồi tôi đã đọc ở trên các trung tâm nghiên cứu của thế giới, từ nước Úc cho đến nước Pháp cho đến nước Đức cho đến nước Anh, nước Mỹ đồng loạt lên tiếng. Cái mà người ta lên án nước Tàu là cái gọi là quyền lực bén sắc bén đó, mà theo danh từ chính trị học thì người ta gọi là sharp power. Sharp là sắc bén đó. Cái sharp power có nghĩa là gì? Nó dùng những cái thủ đoạn lưu manh chính trị và nó dùng Hoa Kiều tất cả thế giới, nó làm cho ảnh hưởng của nước Tàu mạnh lên và đồng thời nó xâm nhập vào, nó biến những cái chính trị gia của các nước ngoài thành ra tay sai của nó. Nó dùng Hoa Kiều, nó dùng tiền bạc, thậm chí mới đây ở bên Úc người ta đã, một bà dân biểu đã bị tố cáo là bị Tàu mua chuộc và đã phải từ chức. Và nước Mỹ cũng đang vạch ra cái hán hóa qua cái gọi là thực quyền lực bén. Mà cụ thể là ông Bùi Tín, ông chỉ nói tôi mà ông không đi đến cái chỗ mà từ sau hội nghị Thành Đô thì Việt Cộng nó dùng Hoa Kiều, nó dùng người Việt gốc Hoa hoặc là Hoa Kiều ở Việt Nam nó xâm nhập vào Đảng Cộng sản. Cụ thể là anh Thiếu tướng Trương Giang Long, anh đã tố cáo rằng bạn ta gài rồi, người vào trong Đảng ta rất nhiều rồi. Và cái nước Việt Nam bây giờ gần như là lệ thuộc. Và nên những tài liệu mới đây thì cho thấy rằng anh Nguyễn Phú Trọng nó đón tiếp Tập Cận Bình sang Việt Nam nữa. Nó được ký thêm 12 văn kiện, trong đó có cái văn kiện là đảng, hai đảng là đào tạo cán bộ cao cấp lẫn nhau. Thì các nhà bình luận gia đấu tranh trong nước đó nói đào tạo gì, anh Việt Cộng làm sao đào tạo được cán bộ cao cấp của tàu. Chẳng qua là cái đó là cái lối nói, mà nó nói rằng thì thằng tàu nó bảo phải đem cán bộ cao cấp sang tàu cho nó dạy dỗ. Cụ thể là nó nói rõ rằng cán bộ của lãnh đạo của năm tỉnh biên giới phải đem sang tàu để cho nó dạy dỗ, tức là gì, nó hán hóa Việt Nam từ trên cho xuống dưới, từ trong văn hóa, giáo dục, truyền thông cho đến Đảng Cộng sản. Mà cụ thể là cái anh đứng đằng sau anh Nguyễn Phú Trọng này là anh Hoàng Trung Hải. Anh Hoàng Trung Hải là khi mà sau hội nghị Thành Đô anh bò lên, anh vào trong đảng lên cao. Và cái lúc mà nước Việt Nam của Cộng sản lệ thuộc vào nước Tàu, thì anh khai lý lịch với đảng, anh là người Hoa, người Tàu. Nhưng đến khi mà bị lộ quá thì anh phải thay đổi lý lịch, anh nói là anh là Hoa Kỳ, người Việt gốc Hoa chứ không phải là người Tàu. Và bây giờ anh đang làm bí thư Thành ủy Hà Nội, thành cái chuyện này nó dài dòng lắm. Nhưng mà tôi thấy ông Bùi Tiến ông đưa ra những cái này là cũng rất là tốt rồi, nhưng mà chưa đủ. Phải nói rằng nó đã bị hán hóa đến tận xương tận tủy, từ giới cấp dưới cho đến cấp trên.
Dạ vâng, thưa hai vị, vào đầu tháng Giêng năm 2018 sắp tới đây, vụ án ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho đăng tường đường xét xử. Thì các cơ quan truyền thông trong nước loan tin là có ba luật sư người Việt được cử ra bào chữa cho ông Trần Xuân Thanh. Đó là luật sư Trần Hồng Phúc và hai người từ văn phòng luật sư Nguyễn Văn Chiến. Hôm ngày 17 tháng 10 vừa qua, nữ luật sư người Đức là bà Petra Salengero cho đài VOA biết là một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày và cho biết tình hình sức khỏe của ông Thanh là bình thường. Thì thưa hai ông, dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành tư pháp nằm trong tay của Đảng, thì dù có bao nhiêu luật sư tài giỏi đến đâu chăng nữa, liệu nghi can có cơ may được hưởng một bản án công bằng hay không? Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thưa cô. Vâng. Thứ nhất, đó, trong cái ngành tòa, trong cái pháp đình của các quốc gia trên thế giới đó, thì chúng tôi nhớ luật sư Vũ Văn Quang có nói một câu, một thực chất rằng luật sư Đinh Thạch Bích cũng đó là bà, ông ấy nói rằng là khi mà chính trị đi vào trong cái ngành tư pháp đó, thì công lý đi vào cửa trước đó, thì công lý đi ra cửa sau. Dưới cái chế độ cộng sản mà khi cái ngành tư pháp mà được nằm dưới quyền chỉ định của Đảng Cộng sản đó, thì quý vị cũng biết rõ rồi, bản án bao giờ cũng được làm sẵn. Con đem ra xét xử, có cho cãi qua cãi lại với ba vớ vẩn cũng chỉ là một màn trình diễn, nghĩa là rẻ tiền mà thôi. Thành chúng ta biết rõ rằng đừng kỳ vọng gì những bản án công bình đối với cái chế đó là cả. Tuy nhiên, bà Slangenhoek là luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, thì có nói rằng bất kể cái việc ông Trịnh Xuân Thanh có bị đưa ra xét xử tại Việt Nam trong thời gian tới hay không, thì điều đó cũng không làm thay đổi cái địa vị, cái vị trí pháp lý của ông ta tại nơi Đức, cũng như cái quan hệ luật sư thân chủ giữa bà và đối với ông Thanh. Ý bà muốn nói gì là quyền của chính phủ Đức trên vấn đề của ông luật sư Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc vẫn không có gì thay đổi. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có thể nào chối cãi được cái chuyện đã cho người bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đem về nước. Tuy nhiên, nó có những cái dấu hiệu mới mà làm chúng ta cũng nghi ngờ, là cho đến phút này thì chúng ta không thấy chính quyền Đức lập lại cái lời kêu gọi ngày xưa là phải giao trả ông Trịnh Xuân Thanh trở về nước Đức để chính quyền của nước Đức quyết định trong cái vấn đề tư cách tị nạn của ông Trịnh Xuân Thanh trước đã. Đó là một cái dấu hỏi mà chúng ta cũng lấy làm băn khoăn và khó hiểu có những cái gì đang diễn tiến ngầm ở đằng sau cái vụ án này. Thế ngoài ra về cái mặt chính quyền Việt Nam thì như chúng ta đã biết là ông Nguyễn Phú Trọng đang đôn đốc và thúc phối để đưa cái vụ của ông Trịnh Xuân Thanh ra pháp đình xử càng sớm càng tốt. Để làm gì? Thì ai cũng nghĩ rằng là ông đang muốn khui một cái đầu mối để mà ông trị tội những đối thủ ở trong Đảng Cộng sản của ông ấy, đặc biệt là những nhóm Đinh La Thăng với lại ông Nguyễn Tân Dũng này kia. Bởi vì sao? Ông cho rằng Trịnh Xuân Thanh là người đã biết rất nhiều những bí ẩn ở trong cái công ty dầu khí mà Trịnh Xuân Thanh rồi Đinh La Thăng các cái đều xuất thân ở đó mà ra, và những bí mật thì ông chắc rằng Trịnh Xuân Thanh biết rất nhiều. Thành ông hy vọng rằng trước tòa án có thể vì vấn đề để tự cứu lấy mình, Trịnh Xuân Thanh có thể sẽ khai hết hoặc khai đến một cái mức nào mà Nguyễn Phú Trọng mong muốn, họ đã dàn xếp với nhau để mà hạ đối thủ của Nguyễn Phú Trọng. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ lần lần diễn tiến ra như vậy theo cái sự hiểu biết và xét đoán của cá nhân chúng tôi. Dạ, xin được trở lại với tôi.
Không biết là luật sư nghĩ sao về vấn đề này thưa luật sư?
Vâng, cái vấn đề này nó giống như là chuyện dài nhân dân tự vệ của chúng ta ngày xưa. Cái đấu tranh nội bộ của Việt Nam Cộng sản quái đản lắm. Trước hết tôi xin nói về cái tư pháp của Việt Cộng. Người ta tam quyền phân lập, nó lại tam quyền phân công. Về luật sư của chúng ta thì được phải tuyên thệ trước tối cao pháp viện. Việt Cộng nó không có tối cao pháp viện. Luật sư lại phải được luật sư đoàn rồi đó. Mà luật sư đoàn rồi đó là mỗi tỉnh là một đoàn luật sư. Rồi thì cái luật sư đoàn của tỉnh nó giống như là một cái đơn vị của Mặt trận Tổ quốc, nó coi cái đó là mà họ xã dân sự. Thành ra là luật sư của chúng ta được hưởng cái quyền gọi là bất khả xâm phạm, phải có sự bất khả xâm phạm như thế thì mới rõ liệt ra là ba cái ngành tại sao là phải tam quyền phân lập. Tam quyền phân lập là để quyền nọ nó kiểm soát quyền kia, nó hạn chế, nó giới hạn quyền kia. Lập pháp lập ra để giới hạn cái quyền hạn của hành pháp và tư pháp, và tư pháp lập ra là để giới hạn cái quyền hành của hai cái quyền kia. Và ba cái quyền nó lại phân công, tuy là nó không hiểu sao mà cái sự kiểm soát lẫn nhau là do đảng lãnh đạo. Thành cái nền tư pháp của Việt Cộng nó tức cười lắm. Rồi đi trở về cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì chúng ta đã biết là cái Trịnh Xuân Thanh này gây rắc rối rất nhiều, mà sở dĩ mà nó phải bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là vì nó cần những cái lời khai của Trịnh Xuân Thanh để nó hạ những đối thủ mà có thể tranh giành cái quyền lực của tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nó muốn noi gương Tập Cận Bình là ba cái quyền tối cao của đất nước là quyền chủ tịch nước, quyền tổng bí thư đảng và quyền tổng tư lệnh quân đội kiêm bí thư quân ủy. Nó phải hạ những cái đối thủ của nó, mà những đối thủ mà đang trước mắt là nào là Đinh Thế Huynh, nào là Trần Đại Quang, nào là Nguyễn Xuân Phúc và mấy tên nữa, mấy tên nó sắp đi ra tòa. Thành ra nó muốn hạ bệ cái đó là theo lệnh của Tàu. Nó muốn Tàu nó nội xâm Việt Nam đến cái mức mà nó điều khiển cả cái tên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng này đã sang Bắc Kinh và được Tập Cận Bình đón tiếp bằng 21 súng cà nông đã trải thảm đỏ đủ các nơi hết. Cho nên là không lấy gì làm lạ là tên Nguyễn Phú Trọng này nó sao chép cái mô thức quyền lực của nước Tàu. Và vì cái nhu cầu lấy cái lời khai của Trịnh Xuân Thanh để hạ bệ Trần Đại Quang, hạ bệ Đinh Thế Huynh, hạ bệ những cái đối thủ của nó, thì nó chấp nhận trả cái giá đối ngoại để giải quyết cái đấu tranh đối nội. Mà không có ai mà đi sang nước khác, quyền nước dân chủ tự do mà là một cường quốc kinh tế này, mà bắt cóc ở tại thủ đô người ta. Đó là cái tác phong của bọn gián điệp cộng sản. Cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin không khác gì cái vụ mà Kim Jong Un ám sát người anh trai, cùng cha khác mẹ ở Singapore. Đó là cái tác phong của Tàu. Tàu đã từng bắt cóc biết bao nhiêu người ở Hồng Kông, ở những nước lân cận để nó đem về. Cái tác phong này tôi nghĩ rằng tình báo Tàu nó đã nhúng tay vào rất nhiều để nó giúp cho anh Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực vào trong tay để bán nước cho nó một cách trọn vẹn hơn. Đấy là cái đằng sau của cái vụ án Trịnh Xuân Thanh nó là như thế. Và bây giờ nó sẽ đưa Trịnh Xuân Thanh ra xử, mà nó sẽ dùng những cái lời khai, mà nó sẽ dùng cái chi tiết mà nó bố trí ra, cái bậc kịch bản mà nó bố trí ra rằng thì anh Trịnh Xuân Thanh tự ý về đầu thú, và đầu thú là sẽ khai ra những cái chi tiết để nó hạ bệ những các đối thủ quyền lực của nó. Và với cái kịch bản này thì sau khi Trịnh Xuân Thanh khai ra như thế thì Trịnh Xuân Thanh sẽ được tù treo hoặc là giảm án vì có thiện chí giúp hợp tác với cầm quyền tư pháp. Thành ra là chúng ta chờ đợi là cái luồng rửa nó như là, và bên Đức thì đã tỏ thái độ rồi, người ta cử một luật sư của một chuyên người Việt Nam ở trong Việt Nam của Đức dự phiên tòa, và người ta cảnh cáo rằng tôi chờ đợi quý vị xử cái phiên tòa này một cách công khai và rất có thể là phải cho báo chí tham gia. Đấy là cái tác phong của bất cứ tình báo gián điệp cộng sản nào nó là như thế. Và với cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này thì chúng ta có thể đánh giá rằng tên Nguyễn Phú Trọng với Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đã thất vọng về TPP của Mỹ, nó đã thất vọng về cái hợp tác mậu dịch với Liên Âu, nó thất vọng về những cái nguồn đầu tư của Đại Quốc, và nó chỉ còn trông cậy vào nước chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu mà thôi. Và nó bất chấp mọi sự, nó đưa ra cờ đỏ, hội cờ đỏ để nó đàn áp Công giáo, rồi nó đưa ra những cái nó chứng tỏ rằng nó phải được ra rồi, nó là tôi vậy đó. Là nếu mà thế giới còn phải nương tay với ông chủ Tàu của nó thì nó bất chấp, và bây giờ nó như tất cả những cái tác phong cử chỉ hành động của chế độ cộng sản ở Việt Nam là nó bất chấp thế nào. Và nó sẽ như nó bất chấp thế nào được là vì nó có ý vào cái chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu với ông Tập Cận Bình. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn cái sự phân tích của luật sư về vấn đề này. Nhưng mà thực sự thưa luật sư, Mai Ly vẫn còn rất là bâng khuâng về cái vấn đề này. Có lẽ là vì cái ảnh hưởng cái đời sống ở Tây Phương này nhiều, do đó Mai Ly vẫn không hiểu được cái sự phân tích này. Là thưa luật sư biết rằng ở Mỹ này đó, nghĩa là người ta khi mà bạn phạm luật ở đâu thì cái luật địa phương đó nó có hiệu lực, nó có thẩm quyền trên cái sự vụ đó, chứ không có phải là bạn xuất xứ từ nơi nào. Thì cái vấn đề mà Việt Cộng gửi người đi qua bên thủ đô của Đức và bắt cóc một người đang ở Đức lúc bấy giờ, gọi là giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Vậy mà tại sao là chính phủ Đức lại gọi là phải xét vế vì vấn đề này? Mali vẫn không hiểu về cái tầm mức chính trị của nó, là tại sao mà Đức họ lại bằng lòng làm như vậy, thưa luật sư?
Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà tôi có thể hiểu được một phần nào là với cái cử chỉ như thế thì nước Đức có những biện pháp mạnh hơn, và nước Đức đã có một số biện pháp rồi, đã đuổi mấy thằng Việt Cộng ở bên Đức về rồi, đã ngưng thi hành cái hợp tác song phương về quốc phòng mấy cái gì đó, đã ngưng cái đó rồi. Và bây giờ là cái ông Bộ trưởng Ngoại giao của Đức với ông Đại sứ Đức ở Việt Nam là thuộc cái đảng mà liên minh với cái đảng của bà Merkel, để làm cái chính phủ. Và bây giờ bên Đức mới bầu, có cuộc bầu cử mới, đảng của bà Merkel vẫn giữ được đa số, nhưng mà không đủ đa số để mà lập nội các. Nhưng bên Đức bây giờ đang khủng hoảng về lập nội các. Hai tháng nay giờ chưa lập nội các, vì bà Merkel không kiếm được cái đảng mà nó hợp tác với bà thành một cái liên minh để lập chính phủ chứ. Là cái đảng bây giờ nó rút vô rồi, không giờ bà phải thuyết phục một hai cái đảng khác để có đủ đa số. Vì thế cho nên nước Đức đang trong tình trạng như thế, cho nên không có một cái quyết định nào là mạnh mẽ được cả. Thì có quyết định một số biện pháp cảnh cáo như thế rồi, nhưng chưa có hành động trực tiếp. Nhưng mà trong những ngày sắp tới, mà khi mà nước Đức giải quyết xong cái khủng hoảng nội các, thì chúng ta sẽ thấy nước Đức có những biện pháp như thế nào. Mà người Việt Cộng nó lệ thuộc thế giới nhiều lắm. Và nước Đức đã quốc không cấp visa cho bất cứ anh Việt Cộng nào sang nước Đức này rồi. Và rất có thể là sẽ trục xuất cái anh đại sứ Việt Cộng của bên Đức. Cái đó là người ta đã bàn thân nhau rồi. Nhưng mà khả dĩ nước Đức chưa có ra hành động nào là vì đang bị khủng hoảng cái nội các. Vâng, tôi xin hết.
Không biết là ông Hồng Phúc có một cái sự suy nghĩ nào khác hay không thưa ông?
Dạ, cảm ơn cô. Thực thì chúng tôi cũng thấy luật sư Bích cũng đã đưa ra một số vấn đề. Cụ thể là chính phủ Đức đã có thi hành một số kỷ luật chứ không phải là công đối với một số biện pháp đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Như luật sư Bích có nói là tên tùy viên quân sự đã bị trục xuất về nước khỏi tòa đại sứ của Việt Cộng ở Bắc Kinh. À xin lỗi, ở Berlin. Dạ. Thứ hai nữa đó là cái vấn đề trong có một nhân viên người Việt làm quốc tịch Đức làm việc cho sở di trú của Đức và đã tiết lộ hay là bới móc được cái hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh này ra thì cũng đã bị cho nghỉ việc rồi, nghĩa là coi bị sa thải ngay lập tức rồi. Thế ngoài ra còn những cái việc như là cấm di trú, không cho các phái đoàn Việt Cộng đến một cách tự do hay ngăn cản này kia cũng đã có thi hành rồi chứ phải không? Thế nhưng mà đối với những người chống cộng của chúng ta thì vẫn thấy đó là những cái hình thức rất nhẹ. Và người chính phủ Đức thì không quyết liệt để mà đòi cho bằng được Trịnh Xuân Thanh như chúng ta kỳ vọng, hay là như cái bước đầu chúng ta thấy mà hết sức là hạ giảm. Thành ra thưa chúng tôi nghĩ rằng bên trong chắc chắn là có những cuộc điều đình, mà chúng ta cũng phải hiểu rằng khi mà nước Đức họ nắm được cái tẩy của cái anh, nắm được cái đuôi của anh Việt Cộng để mà họ quay đi thì chắc chắn là không có tha đâu. Thế nhưng mà có khi họ còn đòi hỏi một cái gì đó mà cái mục đích nó cao hơn, là bây giờ bắt anh chị Xuân Thanh trở về Đức rồi xử các ngày kia, rồi một là cho giữ lại, cho tị nạn, hai là đuổi về đại khái, cũng là một cái khó khăn đối với chính phủ Đức. Và đồng thời trong cái tình trạng, nghĩa là ở trong nước Đức cũng như luật sư Bích vừa mới nói đó, là tăng ra bối rối trong vấn đề lập chính phủ cũng chưa yên. Thành ra có lẽ họ cũng gác qua một bên để rồi họ từ từ họ sẽ giải quyết chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng ở trên cái cõi đời này không có cái gì hơn là cái quyền lợi. Thành nhiều khi họ có một cái món hàng ở trong tay để họ chuẩn bị đổi lấy một cái gì có lợi lộc cho quốc gia họ hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng đôi khi công lý cũng phải truyền ra cửa, chạy ra cửa sau của các pháp đình. Thành ra chúng ta cũng đang chờ đợi, hy vọng là nước Đức sẽ cứng rắn, chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng họ là một quốc gia có tôn trọng pháp luật và nghiêm minh. Thì đó là cái điều mà tất cả những người tị nạn Việt Nam, người quốc gia Việt Nam đều chờ đợi. Và chúng tôi hy vọng ít ra nó cũng sẽ được sáng tỏ trong một ngày gần đây, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, theo gương của quan thầy Tập Cảnh Bình, thì Nguyễn Phú Trọng đã dùng cái vỏ bọc bài trừ tham nhũng để thanh toán các đối thủ trong nội bộ đảng. Nhờ vậy mà uy thế của Nguyễn Phú Trọng ngày càng nổi như cồn. Tuy nhiên, đang có tin đồn là tử huyệt của Nguyễn Phú Trọng đang dần hiện, gây lo ngại cho Nguyễn Phú Trọng không ít. Thì thưa hai ông, cái hiện hiện ấy, người ấy là ai? Không biết là hai ông có chi tiết gì không? Xin mời ông Hồng Phúc nhận định trước thưa ông.
Dạ vâng. Thưa cô, cách nửa vòng trái đất, vấn đề tin tức thì cũng không thể nào mình không dựa vào tất cả những các nguồn tin của từ trong nước tiết lộ ra hay là của thế giới. Thì qua một cái bài viết gần đây của một blogger của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là ông Lê Anh Hùng, thì chúng tôi xin được trích một cái đoạn ngắn như thế này. Thì chúng tôi phải nói ngay là cái người mà người ta cho rằng là tử huyệt của ông Nguyễn Phú Trọng đó, đó là ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Mà người mà tổng mà thủ tướng luật sư Đinh Trần Bích vừa mới nhắc đến trong cái hội nghị vừa rồi của Trung Cộng đó, mà Việt Cộng có một cái nhóm của Bộ Chính trị qua đó coi như làm cái công việc bán nước. Thì chân tờ dĩ người ta ông nói như thế này là ông lý luận như sau thưa đây. Ông nói thiết tưởng điều này không có gì lạ cả và không có gì là khó hiểu hết. Đinh La Thăng đã từng coi như là đệ tỷ ruột của đồng chí X. Thì đồng chí X ở đây tức là một cái bí danh của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế thì đó là thực tế mà có lẽ không mấy ai là không biết. Đặc biệt Đinh La Thăng lại còn nằm dưới trướng của Hoàng Trung Hải suốt 10 năm, từ năm 2005 cho tới 2016, khi ông ta làm chủ tịch Petro Việt Nam, tức là cơ quan dầu khí đó, rồi làm bộ trưởng giao thông vận tải, rồi còn đang là đương kim bí thư thành ủy Hà Nội và làm bộ trưởng công nghiệp, rồi phó thủ tướng phụ trách kinh tế ngành kiêm trưởng ban chỉ đạo của nhà nước qua các cái dự án đầu tư ở trong nước. Như thế chúng ta biết rằng cái ông Hoàng Trung Hải này là một cái người có quyền thế, mà tranh minh ra thằng này đã từng được coi là đồng chí đệ tử ruột của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Nguyễn Tấn Dũng thì chính bị ông Hoàng Trung Hải gài bẫy để mà lật đổ và đẩy ra khỏi chính quyền, ra khỏi các cái quyền lực của trong nước. Thành ra đồng sau này đó thì ông Nguyễn Bá Trọng này lại có cái mối làm ăn liên lạc với lại ông Hoàng Trung Hải. Mà ông Hoàng Trung Hải mà theo cái bài viết này của ông Lê Anh Hùng đó, thì có thể là một đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà ông lần lần ông vẫn cứ giấu mặt, ông không nói ra. Nhưng mà con bài tẩy của Nguyễn Phú Trọng có lẽ đang nằm ở trong tay của ông Hoàng Trung Hải. Thành thực ra chưa biết rằng là ông Nguyễn Phú Trọng có vượt qua nổi cái chiến dịch kia là đảo hộ diệt chuột này hay không, hay rồi lại có một ngày thân tàn ma dại vì chính bị những con bị cưỡi lên lưng cọp thì bị cọp nó cắn lại. Thì thành ra đây là một trong những cái suy luận mà qua cái bài viết ở trong nước chúng tôi đọc được, thì đó là cái người mà người ta đồn đoán đó, đó là ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, một tên mà luật sư Bích vừa mới nói đó, cải danh và cải họ đổi tên này cái lung tung. Dạ, thưa đấy là cái hiểu biết của tôi trong cái câu hỏi này của cô, thưa cô.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, cái câu chuyện nội bộ Đảng Cộng sản nó là rất dài. Ông Hồng Phúc đưa ra cái bài của Lê Anh Hùng, tôi cũng theo dõi cái bài của Lê Anh Hùng. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi rằng ông Phạm Chí Dũng là một, ông Lê Anh Hùng là hai. Là hai nhà bình luận luôn luôn phát biểu trên blog của VOA và các đài khác. Mà chỉ có ông Phạm Chí Dũng năm ngoái năm kia đã bị bắt, bỏ tù 6 tháng. Còn rồi ông Lê Anh Hùng này cũng bị dọa dẫm nhưng chưa bị gì cả. Chứng tỏ rằng những cái tài liệu nội bộ này do hai ông ấy tiếp ra, đằng sau ông ấy là có một cái thế lực nào đó khiến cho bọn Nguyễn Phú Trọng, bọn công an chưa dám sở tới. Đấy là một cái dấu hỏi. Cái dấu hỏi thứ hai nữa là tại sao khi mà Nguyễn Phú Trọng khui những cái nhóm lợi ích khác, tôi để ý rằng thì tại sao nó khui cái Petro Việt Nam, bởi vì giờ nó lại khui thêm là 3-4 cụm khác nữa mà nó đưa ra tòa cả gần cả 100 người, 4-5 vụ án lớn, mà toàn là những vụ án có dính líu đến đầu tư của các nước không phải là nước tàu, rất là Petro Việt Nam. Nếu ông Hồng Phúc còn nhớ thì thấy rằng Petro Việt Nam lúc đầu nó là Vietso Petro, tức là như Liên Xô làm, và cái mỏ dầu khai thác đầu tiên là Mỹ khui ra. Và khi Petro Việt Nam thì anh Nga anh rút lui thì nó mới thành ra là PVN, đó là Petro Việt Nam. Và Petro Việt Nam là cái cụm dầu hỏa la làng lên về cái vụ tàu Trung Cộng cắt dây cáp của cái tàu Viking như cái gì của Việt Nam. Thành ra Petro Việt Nam là cái cụm đầu tư mà nước tàu phải hạ bệ. Bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng khui toàn là Petro Việt Nam từ đầu đến đuôi. Và bây giờ trong nước nó có cái dư luận nó bàn tán rằng cái tất cả những cái sai trái, những cái là thất thoát, những cái tham nhũng trong cái thời Nguyễn Phú Trọng và Đinh Gia Thăng rồi đến các thứ đều là dưới tay Nguyễn Tấn Dũng hết. Vậy tại sao cái lúc nó đang làm như thế, nó thất thoát như thế, bộ không biết sao mà vẫn đưa Đinh Gia Thăng lên trước này trước kia. Và khi mà anh đưa ra ở Đại hội 11, anh khui Nguyễn Tấn Dũng cho đồng chí X rồi đó. Thì Nguyễn Tấn Dũng nó đã lập luận ra rất rõ ràng. Tôi làm tất cả những cái này là theo lệnh của Đảng. Và theo với sự đồng ý của toàn bộ Bộ Chính trị. Đây là lỗi chung của Bộ Chính trị. Nếu mà Đảng muốn lên án tất cái sai trái của tôi, thì phải lên án toàn bộ chính trị. Vì thế cho nên, ở Đại hội của Đảng 11, đã phải toàn đại hội đã lên án rằng toàn thể Bộ Chính trị nhận lỗi và nhận sự khiển trách của đại hội Đảng. Và vì thế cho nên không bắt lỗi được Nguyễn Tấn Dũng. Mà đến lúc công bố ra thì chỉ nói là đồng chí X không được nêu tên Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là cái chuyện dài nó như thế. Và bây giờ nó khui tất cả những cái bê bối của chúng ta có quá khứ. Mà có một cụm nhóm lợi ích nó không khui, đó là cái nhóm BOT, những trạm thu phí ở bây giờ trong nước giới tài xế người ta đấu tranh mà gọi là cách mạng tiền lẻ, người ta dùng tiền lẻ người ta trả cái trạm thu phí để gây ùn tắc và làm cho các trạm thu phí nó phải xả trạm nhiều lần. Và bây giờ không phải là chỉ ở cái lệnh mà tôi, các tỉnh khác cũng xảy ra y như thế. Và đặc biệt là bị rắc rối như thế mà nó thì không giấu nhẹm, báo chí lề phải của Đảng tha hồ vui, tha hồ hoan hô, tha hồ vỗ tay giao họ, mà nó không ngăn chặn được. Tại sao vậy? Tại vì các nhóm lợi ích trong Đảng bây giờ nó đặt ra với vấn đề rằng cái lỗi BOT này không phải là lỗi của Nguyễn Xuân Phúc, cũng không phải là lỗi của Đinh La Thăng hay ai cả, mà lỗi của Bộ Chính trị. Mà Bộ Chính trị lúc mà quyết định cho BOT ra là không cần đấu thầu gì cả, cái chỉ định thầu đó là một cái việc làm rất sai trái về nguyên tắc đấu thầu. Giờ thì lại ăn gian làm cái đường tránh, thì chỉ là thu phí cái đường tránh đó thôi để đặt cái trạm thu phí ở cái chỗ mà cả hai bên đều phải đi qua, để bắt cả cái bên kia nó không dùng đường tránh nó cũng phải đóng thu phí đấy. Và anh Nguyễn Xuân Phúc đã phải ngưng cái trạm BOT, ngưng BOT. Mình nghe người ta ở cái lại trời bị nghe người ta trước khác. Và bây giờ đang loay hoay như thế. Và dư luận ở trong nước bây giờ đặt vấn đề rằng ai là thủ phạm đứng đằng sau cái vụ BOT, mà trong khi khui cái vụ PVN với các công ty khác, các nhóm lợi ích khác ra tòa mà lại không đặt vấn đề với anh này. Bây giờ dư luận ở trong nước, những dư luận nội bộ đã lộ ra là cái quyết định lập các trạm thu phí kiểu này là quyết định của anh Hoàng Trung Hải khi anh làm phó thủ tướng. Tất cả những cái này anh chỉ định thầu này kia các thứ, rồi lòi ra Nông Đức Mạnh, lòi ra Lê Đức Anh, lòi ra đủ các thứ. Và vì thế cho nên nó không dám khui BOT. Mà nó không dám nghe cho những nhóm khác như ban tuyên giáo, nó cứ để cho như là cái để cho báo chí khui tiếp là còn hoan hô nữa. Và công an thì anh thì đòi đưa những anh chạm anh tài xế mà trả tiền lẻ ra tòa, thì công an khác lại bảo người ta là làm như thế là đưa được trách nhiệm dân sự, thế làm sao mà đưa ra tòa về với tội hình sự được. Và bây giờ ở trong nội bộ nó với cái vụ BOT này, ông nói gà bà nói về trên bảo dưới không nghe, nó lung tung thiên lắm. Và trong cái tình trạng như thế này thì cái nền kinh tế tài chính của Việt Cầu nó đang sập tiệm rồi. Về tiền đô la nó không có là, mà vay nợ ngoại quốc thì nó nợ công nợ ngoại quốc tới cái độ thì như ông Hồng Phúc thì chưa có nói là đến 240% của GDP, không phải là vượt ngưỡng nữa mà đấy đến mức cái độ mà tiền lãi đáo hạn vào tháng 11-12 này là đến 10 tỷ đô la rồi, trong khi ở trong quỹ nó không có gì cả. Bây giờ nó phải gọi là bán cổ phần của cái công ty bia, bán bia công ty Sabeco cho một cái nhà tư bản ở Singapore, và nó lấy được hình như 10 mấy tỷ, có 4 tỷ mốt thôi, mà 4 tỷ mốt nó cái công ty quốc doanh Sabeco. Ông nhớ rằng ở Việt Nam không có nước nào uống bia như mấy ông Việt Cộng của Việt Nam. Một năm nó tiêu thụ đến hàng bao nhiêu triệu lít bia, mà cái công ty Sabeco này là cung cấp đó, và công ty quốc doanh thuộc loại lớn của chế độ. Mà bây giờ nó phải bán cái, nó giải ngân, nó cổ phần hóa cho, bán cho công ty ngoại quốc để nó lấy đô la để nó giải quyết cái mà nó trên đà phá sản. Và nó cứ kéo kia kiểu này chỉ một vài tháng nữa nó sẽ giống như Venezuela, nó sẽ giống như nhân các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh em nhà nó ở bên Đông Âu, cách mạng Hoa Nhà hay các mạng Hoa Tulip thì cái vân vân đấy. Thì chế độ của nó sẽ đang trên đà như thế, mà nó cứ củ cưa, nó đánh nhau như thế này, thì tôi thấy rằng chế độ của nó đang vô cùng tan ra bối rối. Và nó sẽ còn nhiều cái màn kịch rất là diễu dở, nó sẽ diễn ra trong ngày sắp tới. Vâng, xin ông Hồng Phúc có ý kiến bổ túc gì thêm không?
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Chúng tôi thấy thì giờ không còn nữa, để xin được trở lại với cô Mai Lê ạ.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay. Trước khi chấm dứt chương trình thì Mai Lê cũng không quên xin được kính chúc luật sư và gia đình một mùa Noel tràn đầy hồng ân, và xin hẹn gặp lại luật sư trong chương trình tuần tới, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn cô Mai Lê về lời chúc, và xin tạm biệt. Xin tạm biệt quý thính giả và xin tạm biệt ông Hồng Phúc. Hẹn gặp lại trong tuần tới.
Dạ vâng, từ Wichita chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chúng tôi trong một giờ vừa qua. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, xin kính chào cô Mai Ly và xin hẹn gặp lại trong tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt.